James Francois. Trong quyển sách dành cho cuộc hội thảo ở Harvard, Daniel Goleman, tiến sĩ tâm lý học, đã phát biểu khi bắt đầu bản báo cáo. Khi tôi đã xong các khóa học về tâm lý ở Đại học Harvard, tôi xem như xác định vĩnh viễn tâm lý học là một khoa học bắt nguồn từ châu Âu và châu Mỹ và đã được khai sinh ở Tây Phương trong thế kỷ trước. Nhưng khi tôi du hành đến châu Á, tôi đã khám phá ra một khoa tâm lý học rất phong phú, rất đa dạng và phát triển. Và khi nhìn lại, tôi rất đỗi kinh ngạc về việc các giáo sư tâm lý học ở Tây Phương không thấy có nhu cầu giảng dạy những khoa tâm lý Đông Phương đó ngang hàng với khoa tâm lý Tây Phương. Như vậy là ở Đông Phương cũng hiện hữu một khoa tâm lý học được định nghĩa theo những tiêu chuẩn của tâm lý học khoa học ở Tây Phương. Và đã có những cuộc tìm tòi nghiên cứu từ rất lâu trong Phật giáo về các đề tài con người và thế gian. Matthew nhân tiện cũng nói là Goleman không phải là người duy nhất khó chịu về sự thiếu quan tâm đến những quy phạm Đông Phương. Francisco Valera, nhà thần kinh sinh vật học, giám đốc trung tâm nghiên cứu CNRS tại Đại học Bách khoa Paris cũng viết: "Chúng tôi ủng hộ việc tái khám phá nền triết lý Đông Phương, nhất là truyền thống Phật giáo, cũng là một sự phục hưng lịch sử văn hóa Tây Phương, và thành quả của nó cũng quan trọng không kém việc khám phá tư tưởng Hy Lạp trong việc phục hưng Âu Châu, lịch sử đương đại về triết lý mà lãng quên tư tưởng Ấn Độ thì rất phiến diện. Vì lẽ, Ấn Độ và Hy Lạp chia sẻ với chúng ta một gia tài ngôn ngữ Ấn Âu và còn cả những bận tâm chung về văn hóa và triết lý." James Francois, vậy thì những sự tìm tòi tâm lý của Phật giáo mà không liên hệ đến ý tưởng muốn hoàn thiện con người hoặc tìm một sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng chỉ thuần túy nghiên cứu về những diễn tiến tâm lý thì được thực hiện như thế nào? Matthew còn sẽ lấy một ví dụ đơn giản liên quan đến sự nhận thức, vì đó là một trong những đề tài chính về sự vận hành của tâm thức. Khi ta nhận ra một vật gì, ví dụ như một hình vuông xanh chẳng hạn, ta có thể phân biệt bề mặt của hình vuông, các góc cạnh, tất cả những thành phần ấy được nhận ra một cách tổng hợp là một hình vuông. Có phải là một cuộc nhận ra toàn diện vật thể với các thành phần cấu tạo nó, hay là một sự nối tiếp chớp nhoáng những khoảnh khắc ý thức về những chi tiết của vật, rồi tổng hợp lại thành những hình ảnh, giống hệt như khi ta quay tròn một ngọn đuốc, ta chỉ thấy một dòng lửa mà thật ra chỉ là ý thức một đốm lửa di chuyển liên tục. Trong văn học Phật giáo có một loạt phân tích theo chiều hướng này và nhiều sách khảo luận dành cho những hiện tượng trên. James Francois, chúng có từ thời nào? Matthew, từ những bài thuyết giảng của Đức Phật thế kỷ thứ 6 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 19, đã có nhiều đạo sư Tây Tạng chú thích về những văn bản nói về sự nhận thức. Và người ta tiếp tục thảo luận các vấn đề trên rất sống động trong những buổi tranh luận về siêu hình trong các tu viện. James Francois, như vậy, vấn đề rất thú vị vì điều này hòa hợp với một trường phái tâm lý rất quan trọng vào thế kỷ thứ 20. Đó là điều mà người ta gọi là tâm lý học về hình thể, đã khởi đầu vào đầu thế kỷ thứ 20 và đã được trình bày ở Pháp trong một quyển sách rất nổi tiếng bởi một vị giáo sư của Ba ở Đại học Sorbonne, giáo sư Paul Gillen. Ông ta đã viết từ hơn 50 năm nay một quyển sách còn lưu hành đến ngày nay, quyển Tâm lý học về hình thể. Đó là một quyển sách mẫu về sự trong sáng và chính xác, trường phái tâm lý về hình thể, bắt nguồn từ sự nhận xét sau cho đến ngày nay. Chủ yếu tâm lý học là để phân tích, nghĩa là ta tưởng rằng sự nhận thức một vật thể đến từ những thành phần cấu tạo nên vật thể ấy. Chúng ta đi dẫn đến tổng thể sâu cùng của vật, nhưng thật ra là chúng ta nhận ra tổng thể của vật. Theo như những cuộc thí nghiệm tại phòng thí nghiệm, những thuyết gần đây của khoa học tri thức đưa ra ý niệm về sự phức tạp và về sự tự tổ chức cũng quan niệm một sự nhận thức tổng thể giống như phân tích của Phật giáo. Vậy là một vấn đề về nhận thức đã được Phật giáo đặt ra 600 năm trước công nguyên. Matthew, không có một vật gì là thường hằng cả. Và theo luật vô thường thì vật thể thay đổi liên tục. Tâm chỉ khởi khi có vật, và mỗi khi vật thay đổi thì tâm cũng thay đổi theo. Cái quan niệm vô thường từng phút giây một của hiện tượng và tư tưởng đi rất xa, vì nó chỉ ra rằng trong thế giới hiện tượng, nếu có một thực thể cứng nhắc thường hằng hiện hữu, thì cái tâm sẽ dán chặt vào đó và không rời ra được nữa. Chính sự vô thường tế nhị đó đã đưa Phật giáo đến chỗ xem cuộc đời như mộng ảo, như một dòng chảy bất tận không thể nắm bắt được. Dù là những vật có vẻ cứng rắn như cái bàn, cái tủ cũng thay đổi liên tục. Cái dòng tư tưởng cũng được tạo thành bởi vô số những phút giây do sự tiếp xúc với vô số những thay đổi của hiện tượng bên ngoài. Chỉ là sự tổng hợp của những phút giây ấy mới cho một cảm giác về một thực tại thô kệch mà thôi. Trên Francois, cái quan niệm trên rất trái với quan niệm của Platon cũng như toàn thể các triết gia Hy Lạp. Platon cho rằng ta không thể biết được cái gì đang động đậy, đang thay đổi. Theo họ, hiện tượng là đang ở trong trạng thái di chuyển liên tục, do đó không thể cho phép có được một nhận thức chắc chắn, bền vững, vĩnh viễn. Và rằng tất cả nền triết lý Tây Phương cho đến Kant đều cố gắng để tìm ra đằng sau hiện tượng một yếu tố thường hằng và bền vững để có được một nhận thức chắc chắn. Cái tiêu biểu cho sự nhận thức chắc chắn đó đã được cụ thể hóa bằng phương thức toán học làm nền tảng cho mọi ý niệm. Vậy là người ta tìm đằng sau các hiện tượng, những nguyên lý thường hằng chi phối các hiện tượng đó. Những nguyên lý đó được gọi là luật, và để thoát ra sự di chuyển hỗn loạn của thế giới hiện tượng, người ta tìm thấy đằng sau chúng những cấu trúc vốn dĩ là những liên hệ nhân quả, những định luật thường hằng, Epicure, hay đúng hơn là Lutes, đệ tử của ông ta, gọi những luật đó là những hiệp ước, nhờ vào đó thần linh đảm bảo sự thích nghi của tâm trí con người với thực tại. Những hiệp ước đó là những nguyên tố bền vững đằng sau các hiện tượng luôn thay đổi. Matthew, hãy cẩn thận, sự có mặt của những định luật không có nghĩa là có sự hiện hữu của những thực thể thường hằng đằng sau các hiện tượng. Phật giáo chấp nhận hoàn toàn rằng thế giới hiện tượng bị chi phối bởi luật nhân quả. Nhưng những luật đó, như những hiện tượng mà nó chi phối, cũng không phải là những thực thể thường hằng tự chúng có thể có được. Không có cái gì tự nó và do nó mà hiện hữu. Tất cả đều hiển hiện do luật tương thuộc của nguyên nhân và điều kiện. Luật hấp dẫn của trái đất không thể có được nếu không có vật thể. Một tảng đá gồm có nhiều nguyên tử chở theo năng lượng. Một cầu vồng được hình thành khi một tia nắng mặt trời chiếu ngang qua một đám mây có nhiều hơi nước. Cầu vồng thấy được nhưng không sờ được. Nếu không có một trong những yếu tố đó thì hiện tượng biến mất. Vậy là cầu vồng không có thực thể và người ta không thể nói đến sự tan biến hay mất đi của một vật thể không hiện hữu. Vật thể đó chỉ xuất hiện như một ảo ảnh nhờ vào sự kết hợp tạm thời của một số yếu tố cũng không phải là những thực thể hiện hữu. Jean François, đâu có phải hiện tượng thiên nhiên nào cũng giống như cầu vồng. Matthew, nhưng mọi hiện tượng là do sự kết hợp của những yếu tố tạm thời. Không ở đâu có những hiện tượng độc lập và thường hằng cả. Đã có câu, không có gì riêng biệt có thể xuất hiện được như một bông hoa xuất hiện giữa bầu trời. Trở lại vấn đề các định luật, không có gì chứng minh rằng các định luật ấy hiện hữu như là các nguyên tắc thường hằng sau các hiện tượng. Sự nhận ra chúng chỉ có thể xảy ra trong tâm trí, và chỉ có siêu hình học mới có thể cho ta quan niệm về thực tại tối hậu của một thế giới hiện tượng hiện hữu ngoài tất cả ý niệm của chúng ta. Phật giáo có thể đã gặp Poincaré khi ông ta cho rằng dù bản thể của một thực tại độc lập với cái tâm đã nhận ra nó, có thế nào đi nữa thì cái thực tại đó luôn luôn ngoài tầm nắm bắt của chúng ta, và ta có thể nói rằng nếu không có sinh vật thì thực tại mà các sinh vật ấy nhận biết cũng không có lý do tồn tại. Trên François, dù sao thì cũng còn có những định luật toán học. Matthew, cũng không hẳn là chúng rõ ràng như chúng có vẻ như thế. Ta có thể nghĩ rằng thực tại đằng sau thế giới hiện tượng có thể diễn đạt bằng danh từ toán học không chủ quan, nhưng như Alan Wallace đã kết luận, những công lý toán học được xem từ lâu như những sự thật hiển nhiên, không cần phải chứng minh. Nhưng vào thế kỷ trước, nhiều nhà toán học đã gợi ý rằng những định đề của Euclid không đúng cũng không sai. Chúng cũng giống như những luật lệ của một cuộc chơi. Hiện nay thì đã rõ ràng, những công thức toán học hoàn toàn tùy thuộc vào kinh nghiệm của chúng ta, và ta không thể nói rằng các nhà toán học đã dựa vào một thực tại ngoài kinh nghiệm để dựng lên các định luật toán học. Việc xác định rằng không thể có thực thể chắc chắn đằng sau các hiện tượng cũng đi ngược lại ý niệm của vài nền triết lý Ấn Độ chủ trương có những khuôn mẫu chung, ví dụ như khuôn mẫu cây cho các loại cây, khuôn mẫu tồn tại cho tất cả cái gì hiện hữu. Trên François, đó là tư tưởng của Platon. Matthew, cũng gần giống như vậy, nhưng Phật giáo bác cái quan niệm cho rằng nếu có một khuôn mẫu cây thì bắt buộc tất cả các cây đều phải mọc cùng một lúc, cùng một thể cách, vì lẽ một thực thể thường hằng không thể thay đổi. Thật vậy, nếu cây lớn lên hoặc cho ra hoa quả thì sự thường hằng của thực thể không còn nữa. Do đó những tư tưởng này không thể tin cậy được và phải được bỏ qua. Trên François, ta không nên nhầm lẫn giữa công lý và định đề, cũng như gán vào những định đề toán học. Một khoa học tiên nghiệm, những nhận thức về vật lý và sinh vật luôn đi cùng với quan sát lý thuyết và thực nghiệm. Nhưng chúng ta không hội thảo về triết lý các khoa học để đi theo sự song hành Đông Phương và Tây Phương. Có lẽ triết lý Ấn Độ gần hơn Phật giáo so với triết lý của Platon, vì lẽ theo Platon, cái thực thể cây hiện hữu trong thế giới siêu cảm nhận và tất cả các cây khác trong thế giới cảm nhận được, tức là thế giới hiện tượng, đều là bản sao chép của thực thể cây, do đó không thể hoàn hảo như thực thể cây được. Từ đó có sự ám ảnh giữa thế giới hiện tượng khó nhận biết thực tưởng, vì lẽ luôn luôn thay đổi, và thế giới siêu cảm nhận với những vật thể có thể cảm nhận được. Có thể nào so sánh thuyết của Platon với triết lý Ấn Độ và Phật giáo phản ứng như thế nào? Matthew. Phải nói rằng có một vài điểm chung giữa tư tưởng của Platon và những thực thể chung của Ấn giáo theo chiều hướng cả hai đều cho rằng có những thực thể vĩnh hằng đằng sau các hiện tượng. Phật giáo đi theo một lối suy luận rắc rối hơn để chối bỏ thực thể thường hằng. Luận thuyết Ấn Độ bị Phật giáo đã kích nhiều nhất là thuyết một đấng tạo hóa toàn năng như Isvara của người Ấn Độ. Nhiều cuộc tranh cãi đã xảy ra vài thế kỷ trước và sau công nguyên. Thuyết Ấn Độ chủ trương một thực thể sáng tạo thường hằng, tự có đầy đủ mọi thứ, không có nguyên nhân tiền định và sáng tạo với một hành động có chủ ý. Từng điểm một, biện chứng pháp Phật giáo đã bác bỏ tư tưởng đó. Ví dụ hãy nói về sự toàn năng của đấng tạo hóa. Hoặc là đấng tạo hóa không muốn sáng tạo nữa, như vậy là mất đi sự toàn năng của mình, vì lẽ sự sáng tạo nằm ngoài ý muốn, hoặc là đấng tạo hóa quyết định sáng tạo thì cũng không phải toàn năng vì còn chịu tác động của ý muốn. Trên François, điều con trình bày đẹp như những nghịch lý của Zenon de la Matthieu. Đấng tạo hóa không thể nào là một thực thể thường hằng được vì sẽ khác đi trước và sau khi sáng tạo. Hơn nữa, nếu đấng tạo hóa lập ra mọi thứ trên thế gian thì ta có thể hiểu rằng tất cả nguyên nhân của mỗi hiện tượng đều phát xuất từ đấng sáng tạo ấy. Nhưng theo luật nhân quả, một sự kiện không thể xảy ra nếu những nguyên nhân và điều kiện của sự biểu hiện đó không hội tụ đủ. Và sự kiện đó không thể không xảy ra nếu nguyên nhân và điều kiện đã hội tụ đủ. Như vậy ta có thể nói là đấng tạo hóa hoặc là không thể sáng tạo được gì, hoặc là phải luôn luôn sáng tạo. Tất cả các lý luận đó đều có thể áp dụng với những triết thuyết chấp nhận một đấng tạo hóa vĩnh hằng, toàn năng và có tự ngã. Trên François, bà thán phục quá. Bà có cảm tưởng đang nghe một biện chứng gia hoài nghi của thời cổ đại, hoặc một nhân vật theo chủ nghĩa hưởng lạc, hay một nhân vật theo thuyết khắc kỷ cùng chống lại một quan niệm một đấng thượng đế sáng tạo. Matthew, cái loại biện chứng đó tiếp tục là đầu đề của những cuộc tranh cãi triết lý. Người ta cũng đồng thời phân biệt khía cạnh tương đối của các hiện tượng và thực tại tối hậu của chúng. Trên quan điểm tuyệt đối, Phật giáo nói rằng nếu có một thực thể hiện hữu thì nó không thể sinh, cũng như không thể diệt, cũng như con người không thể đến từ hư vô, vì lẽ vô số nguyên nhân cũng không thể làm hiện hữu cái gì không có, hay nếu cái gì đã có rồi thì nó không còn cần sinh ra nữa. Trên François, người ta tưởng chừng như đang nghe những câu trả lời trong Parmenides của Platon. Matthew, dù thế nào đi nữa, đứng trên bình diện chân lý tuyệt đối, nếu nghiên cứu sâu tiến trình nhân quả, người ta bắt buộc phải thừa nhận rằng không thể có ràng buộc nhân quả giữa những thực thể hiện hữu, hoặc là nhân biến mất trước quả và như vậy nhân không còn nữa, không thể đưa đến quả, hoặc là nhân vẫn tồn tại khi quả đã trổ, như vậy là không còn nhân quả, vì lẽ khi trổ quả, nhân bắt buộc phải thay đổi, không thể có nhân quả khi hai thực thể hiện hữu đồng thời được. Trên François, có chứ? Matthew, không thể có được. Hai thực thể có mặt đồng thời, không thể có liên hệ nhân quả, cũng không thể có quan hệ nào khác được. Trên François, có những liên hệ nhân quả xảy ra theo diễn trình thời gian, nhưng cũng có liên hệ nhân quả đồng thời xảy ra được chứ. Matthew, bà hãy cho một ví dụ đi. Trên François, ví dụ như bà đang thở dưỡng khí để sống nè. Nhân là dưỡng khí và quả là ba đang thở, là hai hiện tượng đồng thời. Matthew không đúng, vì lẽ dưỡng khí và xác thân thay đổi từng giây phút một. Ba không thể nói dưỡng khí và xác thân là hai thực thể có tự ngã, ảnh hưởng qua lại và đồng thời với nhau. Nếu hột và trái là hai thực thể có tự ngã, không thể có nhân quả giữa chúng xảy ra đồng thời, vì hột phải tan biến trước khi có quả, và nếu một vật đã mất đi, thì không thể sản sinh ra bất cứ thứ gì được. Trên François, thì điều đó đúng là liên hệ nhân quả khi nhân có trước quả, dù rằng có liên tục trong thời gian nhưng cũng là sự đồng thời trong việc chiếc lá hấp thu năng lượng mặt trời. Ba nghĩ là có hai loại nhân quả, loại đồng thời và loại theo diễn trình thời gian. Mà thường nhưng không phải là mặt trời trong phút giây hiện tại đã tạo ra cái lá mà chúng ta có thể thấy. Trên François, ồ không phải thế, ba cũng biết vậy, nhưng khi tia nắng mặt trời đến chiếc lá, dù đã mất một thời gian xuyên qua không gian, tiến trình nhân quả có thể xem như đồng thời. Vậy có thể có nhân quả đồng thời và nhân quả theo thời gian. Hume và Kant đã tranh luận về đề tài mọi liên hệ nhân quả không thể là kế tục và mọi kế tục không phải là nhân quả. Matthew, những tia nắng mặt trời làm cho cây nảy mầm không phải là những tia nắng đã sưởi ấm cho cây, vậy là nhân không có. Nếu con đánh rơi cái bình này trước mắt con, nhân quả không đồng thời vì cái bình chưa chạm đất ngay khi con đánh rơi nó. Trên François, nhưng ba đã cho con ví dụ về dưỡng khí đó. Matthew, dưỡng khí không phải là một thực thể thường hằng vì nó thay đổi liên tục, nhân quả không đồng thời. Dưỡng khí bên ngoài không phải là thứ dưỡng khí dùng để thanh lọc máu. Trên François, kèo nhà dùng để chống đỡ nóc nhà không cho nó sập xuống. Nhân quả rõ ràng là đồng thời chứ còn gì nữa. Matthew, những nguyên tử của kèo nhà di chuyển liên tục, do đó cây kèo không phải là một thực thể bất biến. Điểm mà con muốn nhấn mạnh là trên bình diện tương đối, bình diện của sự thật quy ước như là điều mà tất cả chúng ta đều nhận thấy như nhau, thì luật nhân quả không thể tránh được. Nhưng nếu đứng trên bình diện lý luận tuyệt đối thì luật nhân quả không thể áp dụng cho những thực thể thường hằng được. Vì thế trong thế giới hiện tượng không thể có một thực thể cố định, độc lập và có tự ngã được. Trên François, con đưa ra ví dụ về nhân quả theo sự kiện nhưng cũng có nhân quả theo cấu trúc. Lấy ví dụ như một con tàu nổi trên mặt nước, nước và tàu đồng hiện hữu, tỷ trọng của nước làm tàu nổi. Matthew, đúng vậy, không có nhân quả giữa những thực thể nhưng có những liên hệ cấu trúc giữa những hiện tượng tạm thời mà ta gọi là những liên hệ tương thuộc. Cái này có vì cái kia có, cái này sinh ra trên cái nền của cái kia. Không thể có cái gì tự có được hoàn toàn độc lập với các yếu tố khác. Mỗi một mắt xích của tiến trình nhân quả cũng lại là một tổng hợp những yếu tố luôn luôn thay đổi. Đó là một lý luận để chỉ rõ sự không thể hiện hữu của những sự kiện độc lập và thường hằng, dù là một thượng đế sáng tạo hay một nguyên tử tự nó có, mà không cần đến nguyên nhân và điều kiện, cũng như không cần đến những sự kiện khác. Trên François, ở đây nữa cũng là một nghi vấn mà người ta tìm thấy trong triết lý Tây Phương. Khi thì những hiện tượng thật sự hiện hữu theo trường phái duy nghiệm hay thực nghiệm, khi thì những hiện tượng hoàn toàn là ảo giác theo trường phái duy tâm, giống như triết thuyết Berkeley vào thế kỷ thứ 18. khi thì những hiện tượng là một mớ hỗn độn kế tiếp nhau, trong đó nhân quả rất hão huyền, theo triết thuyết của Hume, khi thì hiện tượng không phải là thực tại, mà là một sự tổng hợp của thực tại đằng sau hiện tượng mà ta không được biết, và các tạo tác của tâm thức con người. Nói khác đi, nó hiện thực một nửa là do thế giới bên ngoài và một nửa là do tâm thức con người dựng nên. Nói một cách thô sơ, đó là thuyết của Kant trong quyển Bình luận về lý trí thuần túy. Vậy là tất cả mô hình về thực tại và hiện tượng đã được đề cập trong triết lý Tây Phương. Theo ý ba cho rằng đó không thật sự là một vấn đề. Nếu hiện tượng không có, theo Phật giáo, thì cái gì có thể hiện hữu được chứ? Matthew: Phật giáo chọn con đường trung đạo, không chối bỏ thực tại các hiện tượng trong một thế giới tương đối với nhận thức, nhưng không nhìn nhận có những thực thể thường hằng đằng sau hiện tượng. Do đó mới có danh từ trung đạo, cũng không rơi vào thuyết hư vô, theo đó không có gì tồn tại ngoài nhận thức, cũng không rơi vào thuyết vĩnh hằng theo cách suy nghĩ của ba, theo đó có một thực tại duy nhất độc lập ngoài nhận thức và bao gồm yếu tố có tự ngã. Cái mẫu của các thực thể cứng nhắc mà Phật giáo không chấp nhận, ví dụ như hạt bụi vật chất không phân chia được, hay những khoảng thời gian không chia cắt được, cái gọi là khối hay vật chất, đó là sự đông đặc của năng lượng. Phật giáo dẫn ta đến sự hư ảo của thế giới cứng nhắc dựa vào một lập luận không hẳn là một thuyết khoa học, nhưng xem xét đến khả năng có sự hiện hữu của nguyên tử, nghĩa là theo ngữ nguyên, những hạt không phân tách được. Trên François, theo Phật giáo thì có chăng hai mức độ thực tại, một là thuộc về hiện tượng và một đằng sau hiện tượng, tức là một hạ tầng thực tại, dù là không gồm có vật chất mà chỉ có dạng năng lượng. Matthew: Khi Phật giáo đề cập đến cái không của các hiện tượng, đã cho rằng các hiện tượng xuất hiện nhưng không hề phản ảnh có những thực thể cố định. Vật lý đương đại nói rằng một điện tử có thể được xem như một hạt hay như một sóng. Hai quan niệm hoàn toàn không thể dung hợp theo nghĩa thông thường. Một vào hiện tượng giao thoa các điện tử chỉ có thể giải thích được khi giả thiết rằng một điện tử đồng thời đi qua hai lỗ hổng khác nhau. Theo Phật giáo, những nguyên tử không thể xem như là những thực thể cố định. Như vậy, làm sao xem thế giới hiện tượng hình thành từ những nguyên tử đó lại có thể là một thực tại cố định được sao? Tất cả những điều đó đập tan cái quan niệm về sự cứng chắc của các hiện tượng. Chính trong chiều hướng đó mà Phật giáo xác định là thực tại tối hậu của các hiện tượng chính là cái không, và cái không đó tiềm ẩn một lực vô tận của các biểu hiện. Trên François, những giả thuyết về bản chất cũng như về sự không chắc thật của vật chất đã được người nào trình bày vậy? Matthew: Chính Đức Phật. Sau đó đã được sưu tập và bình luận bởi hai triết gia Phật giáo vĩ đại là Long Thọ vào thế kỷ thứ 2 và Chandrakirti vào thế kỷ thứ 8. Việc phân tích nguyên tử được tiến hành như sau. Hãy quan sát một vật thể thô sơ, một cái bàn chẳng hạn. Nếu ta tách rời các yếu tố thì sẽ không còn cái bàn nữa. Sau đó nếu ta bào nó ra thì cái bàn lại biến chất, và nếu ta quan sát một hạt mạt cưa, ta sẽ tìm thấy phân tử, nguyên tử, và như vậy quan niệm về nguyên tử đã có ở phương Đông từ thời Democritus. Trên François, thật vậy, quan niệm về nguyên tử đã xuất hiện trong triết lý của Democritus và Epicurus. và những quan niệm ấy đã không được chứng minh theo khoa học như những lý thuyết vật lý cổ đại khác, chẳng qua là những nhận định của tâm thức. Matthew, điều buồn cười là nguyên tử theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là không phân tách được. Jean François, đúng vậy, cái nhân tố hậu không còn có thể cắt ra làm hai được. Matthew, Phật giáo cũng dùng cùng một chữ đó. Người ta nói về những hạt không có thành phần, cũng như không thể tái phân chia được, có thể là cấu trúc tối hậu của vật chất. Bây giờ hãy quan sát những hạt không phân chia được, được xem như những thực thể độc lập. Làm thế nào để hạt này kết hợp với hạt kia để tạo ra vật chất? Nếu những hạt ấy chạm vào nhau, phía tây của hạt này chạm vào phía đông của hạt kia, nhưng nếu chúng có phương hướng thì chúng lại có thể phân chia được, và như vậy là mất đi tính cách bất khả phân. Nếu chúng không có cạnh tranh cũng như không có phương hướng thì chúng sẽ giống như một điểm trong toán học, không có bề dày, không có kích cỡ hay chất liệu. Vậy, nếu ta thử kết hợp hai hạt không kích cỡ, thì hoặc là chúng không chạm vào nhau được, và như vậy không kết hợp được, hoặc là chúng chạm được vào nhau, và như vậy chúng hòa tan với nhau. Như vậy, một trái núi gồm những hạt không thể phân chia được có thể tan ra thành một hạt. Kết luận là không thể có những hạt không thể phân chia được, tự nó tồn tại được mà lại là cấu trúc của vật chất. Hơn nữa, nếu một nguyên tử có một khối lượng, một kích cỡ, một điện tích thì nó còn giống như những thành phần tạo ra nó không? Nó có thể tồn tại ngoài những thành phần này không? Nguyên tử không thể đồng nhất với khối lượng hay kích cỡ của nó. Nó cũng không phải khác hơn những thứ này. Vậy là nguyên tử có những đặc tính riêng, nhưng nó cũng không phải giống từng đặc điểm này. Nguyên tử chỉ là một khái niệm, một cái nhãn giả trùm lên một thực thể độc lập và tối hậu không thực sự tồn tại. Trên François, theo Democritus và Epicurus, ta thấy có tư tưởng về những thành phần tối hậu của vật chất là những nguyên tử được tổ chức theo những hình thể phức tạp để tạo thành nhiều hiện tượng phức tạp khác nhau, và những biểu hiện chỉ là những ảo giác. Nhưng để giải thích nguyên tử tập hợp với nhau như thế nào, tại sao lại có những nguyên tử tập hợp với những nguyên tử khác? Người xưa đã sáng tạo ra thuyết những nguyên tử có móc. Một vài loại nguyên tử có móc tập hợp với đồng loại, một vài loại khác thì không. Dù sao sau cùng cũng phải giải thích vì sao các nguyên tử lại tập hợp, cách thế nào để tạo lập nên các hiện tượng. Matthew, người Phật tử sẽ nói, nếu đã có móc, vậy là có nhiều thành phần đỉnh và đáy của móc, vậy là cái không thể phân chia lại có thể chia được. Trên François, ừ, thì họ có thể nói thế. Dù sao, vào thời đó ở phương Tây cũng như ở phương Đông, chúng ta đã có những lý thuyết rực rỡ, nhưng lại là những lý thuyết siêu hình, chứ không phải là những lý thuyết vật lý. Matthew, đúng vậy, nhưng khi chứng minh rằng không thể có những hạt không phân chia được. Phật giáo không chủ trương giải thích các hiện tượng vật lý theo cách vật lý học đương đại. Phật giáo chỉ muốn phá tan cái khái niệm tinh thần về sự chắc thật của thế giới hiện tượng. Chính cái khái niệm ấy đã làm chúng ta dính mắc vào cái tôi và vào các hiện tượng. Vậy là cái khái niệm ấy là nguyên nhân của nhị nguyên giữa ta và người, có và không, yêu và ghét, vân vân, là đầu mối của tất cả mọi sự đau khổ trên đời. Dù sao đi nữa, ta cũng thấy rằng Phật giáo có cùng chung quan điểm với vật lý học đương đại, và sự đóng góp của Phật giáo đáng được ghi vào lịch sử các tư tưởng. Con muốn kể ra đây tên của một nhà vật lý tầm cỡ hiện nay, ông Henry McGonnell, giáo sư Đại học Yale. Ông viết, vào cuối thế kỷ thứ 19, người ta cho rằng có những tác dụng hỗ tương giữa những vật thể vật chất. Bây giờ thì người ta không xem đó là chân lý. Người ta lại nghĩ rằng có sự hỗ tương tác dụng của các trường, năng lượng hay các lực khác không phải là vật chất, và Heisenberg cũng nói nguyên tử không phải là vật, còn Bertrand Russell thì nói gọi một cục tròn nhỏ, một khối cứng nhỏ là điện tích là một sự xâm phạm không chính đáng về cái nghĩa thông thường của xúc giác. Và ông nói thêm, vật chất là một công thức tiện lợi để diễn tả cái gì xuất hiện ở nơi mà không có vật chất, nghĩa là không có gì hết. Mặt khác, ngài James Jeans đi đến mức cho rằng vũ trụ bắt đầu giống như một tư tưởng lớn hơn là một cỗ xe lớn. James Francois, những trực giác nói trên dù là rất công phu, rất sâu sắc trong các triết lý cổ xưa, dù là ở phương Tây với Democritus, Epicurus, Lucrece và ở phương Đông với Phật giáo, đó là những điều báo trước rất đáng kinh ngạc về khoa học hiện đại. Hơn nữa, chỉ bắt nguồn từ tư duy không thể kiểm chứng được, thật sự rất ấn tượng. Người ta cũng có thể tìm thấy trong triết lý Trung Hoa những dự đoán tương tự, tuy nhiên, chỉ ở phương Tây, những loại trực giác đó mới đưa đến sự hình thành khoa học hiện đại. Vì sao lại không có một sự phát triển đồng loại đối với Phật giáo? Matthew, việc kiểm chứng thực nghiệm của Phật giáo dĩ nhiên là có. Nhưng ta đừng quên, mục tiêu của Phật giáo cốt yếu là một khoa học về tâm linh, một khoa học đã phát triển suốt 2.000 năm về đời sống thiền định và nghiên cứu tâm linh. Chẳng hạn ở Tây Tạng từ thế kỷ thứ 8, khoa học này là sự bận tâm chính của một bộ phận dân chúng. Mục đích không phải để thay đổi sự sống bên ngoài, mà là để tạo nên những con người hoàn hảo hơn và biết phát triển cuộc sống nội tâm. Sự hiểu biết ấy có nhiều mức độ. Siêu hình học bàn về những thực tại tối hậu và sự ứng dụng việc hiểu biết nội tâm vào thế giới hiện tượng để giải quyết những rắc rối và khổ đau. Đau khổ xác thân hay tâm trí là kết quả những hành động, lời nói và tư tưởng tiêu cực như sát nhân, cướp của, lường gạt, vu khống. Tư tưởng tiêu cực xuất phát từ việc người ta quý trọng cái tôi, muốn bảo vệ nó. Hành động tiêu cực cũng từ chỗ cái tôi duy nhất và bền vững. Sự tin tưởng vào cái tôi như một thực thể độc lập chỉ là một khía cạnh của việc xem các hiện tượng là thực sự hiện hữu. Khi nhìn nhận rằng sự dính mắc vào cái ngã không có mục tiêu rõ ràng, và khi phá tan sự ràng buộc của chúng ta vào sự chắc thật của các hiện tượng, ta làm đứt đoạn cái vòng luẩn quẩn của sự đau khổ. Vậy là việc không nhìn nhận khái niệm về những hạt độc lập giúp cho chúng ta giảm sự dính mắc vào thực chất các hiện tượng và vào con người chúng ta, và do đó giúp chúng ta thoát khỏi những tình cảm lệch lạc. Một sự phân tích như vậy đưa đến nhận thức dù là hoàn toàn nội tâm, ít ra cũng ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ chúng ta với thế giới bên ngoài và ảnh hưởng của chúng ta đối với nó. James Francois phải, nhưng ảnh hưởng như thế nào? Khi mà Phật giáo chủ trương sự không thật của thế giới bên ngoài, hay ít ra là tính cách biểu hiện nhưng trống rỗng của nó? Nói cách khác, cái lý thuyết về nguyên tử không có thực chất tối hậu để có thể tạo dựng một thực thể đã không thể kiểm nghiệm được. Vậy là người ta không thể chắc là thuyết ấy đúng, và như vậy người ta xây dựng một khoa học tâm linh trên nền tảng một lý thuyết về vật chất không được kiểm nghiệm. Matthew, Mục đích là để phá vỡ những quan niệm về một thực tại cứng nhắc và thường hằng bằng cách chứng minh là những quan niệm đó phi lý và không có cơ sở. Việc kiểm nghiệm được thực hiện qua sự thay đổi của con người. Sự phân tích đó dĩ nhiên không phải là một sự phân tích vật lý. Nó không thể làm sáng tỏ sự cấu thành các phần tử, sự vận hành các vì sao, mà chỉ giúp một cách thực tiễn cho con người thoát ra khỏi sự đau khổ do dính mắc vào các hiện tượng. Jean François: Đúng, nhưng mục đích đó chỉ đạt được không phải do sự khẳng định khoa học về sự có hay không một thế giới bên ngoài, mà chỉ với một giả thuyết, một kiến giải về thế giới ấy. Mà giả thuyết đó lại không bao giờ được chứng minh thực nghiệm bởi các Phật tử. Matthew: Kiểm nghiệm là không cần thiết, vì ở đây ta nói về tâm và về sự lừa dối của nó. Trên thực nghiệm, điều này có thể được chứng thực, nhưng chỉ trong lãnh vực có liên quan đến nó mà thôi. Ta biết rằng aspirin làm giảm đau đầu, còn việc suy tư có thể xóa tan ham muốn, ghen ghét, kiêu căng hay tất cả cái gì làm dẫn đục tâm trí. Đó là điều có thể so sánh trên mặt thực nghiệm với aspirin. Trên François: Nhưng với ba, điều này chỉ có nghĩa là tôi có một số khái niệm về thực tại vì cái khái niệm đó tiện cho tôi xây dựng một triết thuyết thích hợp cho cá nhân tôi. Matthew: Đây không phải là một khái niệm tiện lợi về thực tại khi chối bỏ bằng một cuộc phân tích tâm linh hợp lý cái quan niệm về một hạt không thể phân chia được. Ta phá tan hình ảnh trong tâm về sự chắc thật của các hiện tượng. Điều ta mong đợi là tìm ra một chất giải độc hữu hiệu cho các nguyên nhân đau khổ của chúng ta. Khi mục đích ấy đạt được, thì mục đích của đời sống tâm linh cũng đạt được. Khi ta bắn một mũi tên, ta không quên đích đến của nó. Người ta có thể xem như là thành công khi đặt chân lên mặt trăng, cũng như người ta nghĩ là có thể làm chủ vật chất đến mức có thể làm nổ tung hành tinh này. Tuy rằng điều này đáng nghi ngờ lắm. Khoa học trải qua bao nhiêu thế kỷ, nỗ lực tinh thần cũng như vật chất, trải qua nhiều thế hệ con người đã hy sinh đến tính mạng mới đến được một số kết quả mà khoa học đã đề ra. Phật giáo còn nhiều ưu tiên khác cần quan tâm hơn qua nhiều thế hệ. Trên François: Nhưng dù sao, việc mưu cầu giải thoát khỏi đau khổ không phải dựa vào một nhận thức khách quan mà lại dựa vào một giả thuyết hay. Matthew: Ta hiểu thế nào về một nhận thức khách quan? Bản thể của hạt không thể hiểu được và vượt khỏi tầm đo đạc của khoa học. Cũng giống như thế, một vũ trụ tách biệt khỏi mọi khái niệm của con người không thể nhận thức được bởi trí óc con người. Cái gì ràng buộc vào thực tại các hiện tượng chính là tâm của con người. Và chúng ta tác động lên cái gì để thoát ra các bế tắc cũng là trên cái tâm này. Và nếu ta đừng nhận thức sai lầm về sự chắc thật của thế gian thì chúng ta sẽ không còn khổ sở triền miên nữa. Đó cũng là một nhận thức khách quan về các cơ chế của đau khổ và là kiểm chứng thực nghiệm về kết quả của khoa học tâm linh này. Trên François nói là kiểm chứng thực nghiệm không làm ba hài lòng chút nào. Matthew: Không lẽ ba chỉ nghĩ rằng một kiểm chứng thực nghiệm chỉ được tiến hành trên những hiện tượng vật lý thôi sao? Nếu nói trên quan điểm đó, chỉ có những khoa học định lượng và vật lý mới đúng nghĩa là khoa học chính xác. Để được gọi là chính xác, một khoa học phải đi từ những giả thuyết rồi tiến hành thực nghiệm để xác nhận hoặc phủ nhận các giả thuyết đó tùy theo kết quả các cuộc thử nghiệm. Không có lý do gì những tiêu chuẩn đó chỉ được giới hạn cho lĩnh vực vật lý hay khách quan. Hơn nữa con cũng không hiểu vì sao, như ba đã nói trước đây, cần phải tách rời những khoa học tâm linh ra khỏi sự cải thiện con người. Vì lẽ, đạt đến sự thanh thản tâm hồn là một sự kiểm chứng thực nghiệm của khoa thiền định, cũng giống như sự rơi các vật thể được kiểm chứng bằng luật hấp dẫn vậy. Không có gì ngoài tâm mới biết được thực tại tối hậu của tâm. Trong khuôn khổ của tâm lý học Tây Phương, sự quan sát nội tâm không được xem như là một phương pháp khoa học và đã bị gạt bỏ chỉ vì lý do những kẻ đã áp dụng nó không được trang bị đầy đủ để thực hiện nó. Họ không được huấn luyện, không hiểu biết gì về thiền định, không biết những kỹ thuật để làm yên lặng tâm thức, ngõ hầu, quan sát hoạt động sâu thẳm của nó, cũng như dùng một vôn kế hỏng để đo dòng điện. Học tập những kỹ thuật thiền định đòi hỏi sự kiên trì, vì người ta không thấy hứng thú trong việc học tập các kỹ thuật ấy, nên người ta gạt bỏ nó ra ngoài. Tuy nhiên, vấn đề này cũng xảy ra trong chiều ngược lại. Con có biết một số người Tây Tạng không tin rằng con người đã đặt chân lên mặt trăng?